Chương 487, Tê Dạ Vẫn Lạc. Sau khi ẩn sơn động gián đoạn chí mạng, Tôn Ngộ Không vẫn dùng thiên địa hỏa nhãn để theo dõi Tê Chiếu, dường như Tê Chiếu cũng bị thương. Nhưng Tôn Ngộ Không lo rằng đó là kế của Tê Chiếu nên không ra lệnh tấn công ngay. Sau một khắc đồng hồ, Tôn Ngộ Không xác nhận rằng Tê Chiếu thực sự bị thương nặng và bảo phá quân tấn công. Tuy nhiên, khi phá quân chém vào đầu rắn, Tê Chiếu bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đây là một tình huống vô cùng đột ngột. Giống như ngươi đang nhìn một người, nhưng khi ngươi cúi đầu hắt hơi, người đó đã biến mất hoàn toàn. Tôn Ngộ Không tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy dấu vết của Tê Chiếu. Hắn cũng không phát hiện bất kỳ rung động không gian hay linh lực nào. Tê Chiếu đã đi đâu? Nhìn dòng máu chảy ra từ cổ rắn như thác lũ, Tôn Ngộ Không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời, hắn không thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Lúc Tôn Ngộ Không đang cau mày suy tư, Lão Sa bay đến bên cạnh hắn và hỏi, Đại sư huynh, con rắn này đã chết chưa? Tôn Ngộ Không thuận miệng đáp, chắc là đã chết rồi, đầu nó đã bị chặt. Sa Tăng gãi đầu trọc và nói, đây là con rắn gì vậy? Sao lại to lớn như vậy? Đánh lâu như vậy mà ta vẫn chưa nhìn thấy đuôi của con rắn này. Tôn Ngộ Không đang bận tâm nên trả lời một cách vô thức, đây là diệt thế cửu đầu xà, nó có tổng cộng. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đột nhiên sững sờ, không nói hết câu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, con rắn này có tổng cộng 9 đầu, đúng vậy. Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra vấn đề, đây không phải là một con rắn đơn độc, con rắn được Tê Chiếu kiểu khởi bằng diệt thế lệnh chính là diệt thế lệnh chính là diệt thế cửu đầu xà, và nó hẳn phải có 9 đầu. Hơn nữa, qua cuộc trò chuyện trước đó với Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không biết rằng diệt thế cửu đầu xà trong tuần thiên giới vô cùng kỳ diệu và sở hữu sức mạnh vô lượng, do đó, Tê Chiếu không thể thức tỉnh cả 9 đầu của con rắn. Hắn chỉ có thể thức tỉnh một đầu đang ngủ say, như vậy cho dù cửu đầu xà đang ngủ say, nếu có người chém đứt một đầu của nó, những đầu rắn khác nhất định sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội và thức tỉnh. 9 đầu của diệt thế cửu đầu xà tuy có ý thức riêng, nhưng cùng sử dụng chung một cơ thể, giống như ngón tay của con người. Nếu một ngón bị đứt, toàn bộ cơ thể sẽ cảm thấy đau nhức. Tuy nhiên, sau một hồi ẩn sơn đồng đập và phá quân chém, Tôn Ngộ Không không cảm nhận được bất kỳ sự di chuyển nào từ những đầu rắn còn lại. Do đó, Tôn Ngộ Không nghĩ đến một khả năng. Tất cả mọi người lập tức bay lên không nhanh lên. Con rắn này là giả. Tôn Ngộ Không vội vàng hét lớn, như để xác minh suy nghĩ của Tôn Ngộ Không. Máu tươi chảy ra từ chỗ đứt gãy của con rắn bỗng nhiên cuồn cuộn sôi trào. Máu me sôi sùng sục như được đun sôi bởi ngọn lửa trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai đoạn thân rắn nằm vật trên mặt đất bỗng nhiên ngọ nguậy vài cái. Nghe tiếng hét của Tôn Ngộ Không, mọi người hoảng sợ và lập tức bay lên. Tuy nhiên, vẫn có người chậm chạp. Trong trận chiến trước đó, Tê Dạ và Phá Quân đã sử dụng tuyệt chiêu của mình để vượt cấp chiến đấu, dẫn đến hao tổn quá nhiều thể lực và linh lực. Do đó, đạo chuẩn đã thu họ vào không gian bí ẩn của mình. Sau khi chứng kiến con rắn khổng lồ bị chém giết, đạo chuẩn đã thả hai người ra và sử dụng bồ đề bảo cây để trị liệu và hồi phục cho họ. Ngay lúc Tôn Ngộ Không hét lớn, đạo chuẩn cảm thấy bất an trong lòng. Khi hắn chuẩn bị mang theo Tê Dạ và Phá Quân bay lên, hai con rắn dài 7-8 mét màu đỏ tươi được hình thành từ máu đông, bỗng nhiên xuất hiện từ dưới chân Tê Dạ và Phá Quân. Hai con rắn máu di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Ngay cả đạo chuẩn cũng không kịp phản ứng. Khi hắn hoảng hốt ném Phá Quân ra xa, Tê Dạ đã bị hai con rắn máu quấn lấy hoàn toàn. Tuy nhiên, đạo chuẩn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nắm lấy tay Tê Dạ và cố gắng hất tung con rắn máu ra. Tuy nhiên, điều không ngờ là cú hất tung này không chỉ hất tung con rắn máu, mà còn hất tung cả thân thể Tê Dạ. Trong tay đạo chuẩn chỉ còn lại một bộ xương trắng héo. Khung xương này không còn chỗ dựa, bị gió thổi bay lả tả trên mặt đất. Chỉ còn lại một đoạn cánh tay trong tay đạo chuẩn. Dù đạo chuẩn có tâm trí kiên định cũng không khỏi ngây người trong giây lát. Khi đạo chuẩn đang ngẩn người, ba con rắn máu đồng thời bay lên từ dưới chân anh, hướng về phía hắn quấn lấy. Giữa không trung, Tôn Ngộ Không nhìn rõ ràng mọi chuyện. Tên rắn máu khủng bố này khiến hắn kinh hãi. Vừa mới hồi phục tinh thần sau cái chết của Tê Dạ, hắn lại chứng kiến ba con rắn máu khác chui ra từ dưới đất. Thấy cảnh tượng này, Tôn Ngộ Không vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên, hắn không dám chần chừ. Hai hạt không gian xa giữa không trung đồng thời lóe sáng khi ba con rắn máu bay đến chỗ đạo chuẩn. Tôn Ngộ Không đã mang theo đạo chuẩn xuất hiện ở vị trí xa nhất của bãi máu sôi trào. Tuy nhiên, đạo chuẩn vẫn nhanh chóng hồi phục tinh thần sau cú sốc vì cái chết của Tê Dạ. Trong tay vẫn đang nắm chặt đoạn cánh tay xương của Tê Dạ. Chưa kịp nói thêm điều gì, toàn bộ máu trong hồ sôi trào bỗng nhiên nổ tung. Tất cả máu rắn khổng lồ đều tứ tán bay ra, và khi bay đến giữa không trung, chúng biến thành vô số con rắn máu lớn nhỏ. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng Tê Dạ bị rắn máu quấn lấy. Lúc này, nhìn thấy vô số rắn máu bay đầy trời, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Ẩn Sơn Động là người đầu tiên rời khỏi ngọn núi Linh Sơn Trấn Thế. Cùng lúc đó, xác rắn bị chém thành hai đoạn bắt đầu nhúc nhích và dần dần tiến lại gần nhau, dường như có dấu hiệu tự phục hồi. Tuy nhiên, vào lúc này, còn có ai lo lắng con rắn kia có muốn tái sinh hay không? Nhìn những con rắn máu bay đầy trời như hoa thiên nữ, mọi người chỉ cảm thấy không thể tránh né. Tất cả mọi người không nên chống cự. Tôn Ngộ Không vội vàng hét lên một câu và thân hình biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, 108 hạt không gian xa trong toàn bộ khu vực bỗng nhiên sáng lên, giống như dải ngân hà rơi xuống bầu trời đêm. Tất cả không gian xa đều bắt đầu chuyển động. Cùng lúc Tôn Ngộ Không biến mất, Phá Quân, Ẩn Sơn Đồng, Vũ Phạm Đạo Tăng, Lão Sa cũng đồng thời biến mất, sau đó là Tôn Ngộ Không và Đạo Chuẩn. Khi tất cả mọi người biến mất, những con rắn máu đầy trời cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tuy nhiên, lúc này trong sân ngoại trừ ngọn núi Linh Sơn Trấn Thế lẻ loi, không còn bất kỳ sinh vật nào. Khi tất cả rắn máu rơi xuống đất và hợp lại với nhau, thân hình Tê Chiếu mới dần hiện ra. Vị trí xuất hiện của hắn dĩ nhiên là trên đầu rắn đã bị cắt đứt. Cảm nhận tình hình xung quanh, sắc mặt Tê Chiếu trở nên u ám bất định. Tuy nhiên, Tê Chiếu không nói thêm gì. Nhìn đầu rắn đã nối lại, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi, hắn thực sự đã đánh cược một ván lớn. Hắn đánh cược rằng những người này sẽ hợp sức chém đứt đầu Diệt Thế Cửu Đầu Xà, điều mà hắn không ngờ tới. Và hắn cũng đánh cược rằng thuật khống chế linh hồn mà người kia trao cho hắn sẽ có hiệu quả. Nếu thuật này không thành công, không chỉ hắn mà cả Vạn Yêu Quốc và cả người kia đều sẽ diệt vong. Kiếm của Phá Quân suýt chút nữa đã chém đứt đầu Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Ngay trước khi kiếm khí của Phá Quân chạm tới, Tê Chiếu đã sử dụng thuật khống chế linh hồn mà người kia trao cho hắn để điều khiển và thôi biên phần lớn linh hồn của đầu rắn trong gang tấc. Giờ đó, sau khi Phá Quân chém xuống, đầu rắn này không hề nhận thức được rằng mình đã chết, và do đó không thể truyền cảm giác đau đớn đến cơ thể và các đầu rắn khác. Sau đó, bởi vì linh hồn của đầu rắn đã bị thôi miên, nó không nghĩ rằng mình đã chết, nên nó không hề vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Tê Chiếu. Việc đầu rắn tái sinh hoàn toàn là bản năng của Diệt Thế Cửu Đầu Xà.